Bài trích sách ông Dốt. Bấy giờ ông Dốt nói rằng: quân dịch là đời sống của con người trên trái đất. Ngày của họ giống như ngày của người làm công, cũng như người nô lệ khát khao bóng mát. Như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi. Có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều. Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối. Ngày của tôi qua nhanh như chiếc thoi đưa, nó tàn lụng đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở, mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Đó là lời Chúa. Hãy ngợi khen Chúa vì người hào tâm, hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta vì người êm ái. Thực người đang ngợi khen Chúa xây dựng lại Jerusalem, tập hợp con cái Israel phân tán. Trên người chưa những kẻ dập nát tâm can và băng bó vết thương của lòng họ. Người ân định con số các ngôi sao và gọi đích danh từng ngôi một.
Hãy Chúa công Chúa, đấng yêu chúa những kẻ dập nát tâm can.
Chúa chúng ta cao cả và mạnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, người đè bẹp đưa ác nhân xuống tận đất.
Hãy Chúa công Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy thì tôi có công, nhưng nếu tôi bị ép buộc thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm biếu không. Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó tôi làm vì phúc âm, để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia.
Chúa ban, chim của ta nghe biết tiếng ta, ta cùng đi chung và chung theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức, người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hàng ngày chúng ta đối diện trước những tin tức và hình ảnh tàn khốc ở chung quanh chúng ta trên truyền thanh, truyền hình. Nào là chiến tranh khủng bố, nào là bão lụt, sóng thần, làm cho biết bao nhiêu người phải chết và nhiều người khác phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nào là nạn cúm gà, làm cho nhiều gia trang phải khuynh gia bại sản và làm cho nhiều quốc gia phải điêu đứng. Nào là những đàn áp bất công, những vi phạm nhân quyền, vân vân. Đứng trước những nỗi đau khổ khốn cùng như thế của nhân loại và của cả chúng ta nữa, cho nên không lạ gì nhiều người đã đi đến chỗ kết luận rằng, một là do hình phạt của Thiên Chúa, hai là không có Thiên Chúa nào hết. Không sao hiểu nổi những con người ăn ngay ở lành lại phải chịu đựng nhiều nỗi khổ đau và vác những thập giá nặng nề đến thế. Thưa anh chị em, không gì đe dọa niềm tin và sự trông cậy của chúng ta vào một Thiên Chúa yêu thương quan phòng hơn là phải chịu đựng và chứng kiến những cảnh khốn khổ trên đời này. Sách Gióp ở trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe là một nỗ lực tiếp cận trực diện với vấn đề đau khổ của con người. Ông Gióp, một người đạo hạnh, ăn ngay ở lành, bị Thiên Chúa đem ra thử thách. Ông bị mất tất cả vợ con và mọi tài sản, rồi sau cùng bị ngã quỵ vì đủ mọi thứ bệnh tật. Ông bị buông xuôi bỏ cuộc đến nỗi cảm thấy rằng, ngoài cái nỗi khốn khổ này, ông không còn gì đáng sống nữa. Suy đi nghĩ lại, tại sao ông phải chịu đau khổ, hay tại sao Thiên Chúa giáng xuống cho ông quá nặng tay như thế? Ông Gióp không tìm thấy một câu trả lời thuyết phục nào có thể đem lại ý nghĩa cho nỗi tuyệt vọng hiện thời của ông. Sự thật là không dễ có ngay một câu trả lời. Ông Gióp không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng bị giày vò và bế tắc trước vấn nạn đau khổ của con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco đã phát họa cho chúng ta thấy một ngày truyền giáo của Chúa Giêsu tại thành Capernaum. Ngài cầu nguyện trong đêm thanh vắng, rao giảng tin mừng, loan báo nước Thiên Chúa khắp nơi, và Ngài xua đuổi tà thần, chữa lành mọi bệnh tật. Và trong tin mừng nói rằng, người ta đem lại cho Ngài mọi kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám, và người đã chữa nhiều người ốm đau mắc đủ mọi thứ bệnh. Như thế, Chúa Giêsu Kitô chính là lời giải đáp cho mầu nhiệm đau khổ của con người. Chúa Giêsu không trao cho chúng ta câu trả lời về vấn đề đau khổ, cũng không giải thích tại sao con người phải chịu đau khổ. Nhưng Ngài cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc biến đau khổ thành niềm vui. Chúa Giêsu khi hấp hối trên thập giá đã mặc khải cho chúng ta thấy rõ ràng đau khổ là một phần trong chương trình của Thiên Chúa. Tất cả đều tùy thuộc vào cách chúng ta vác thập giá của mình. Bởi lẽ một khi kết hợp với gian nan thử thách của chúng ta, với những gian nan thử thách của Chúa Kitô trên thập giá, chúng ta có thể vui hưởng chiến thắng với Ngài. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa và sẵn sàng chung phần thương khó với Chúa Giêsu, tất cả mọi việc đều có ý nghĩa. Tin mừng không bảo đảm cho chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ đau, nhưng đoan chắc rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, cho dù những nỗi khổ đau của chúng ta có lớn lao đến đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn đang chia sẻ với chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá đã đóng ấn phúc lộc trên đau khổ của nhân loại. Kể từ đó, đau khổ của nhân loại trở nên nguồn ơn cứu độ và giải thoát. Khi tham dự vào chính hiến tế toàn thiêu của Chúa Giêsu, đau khổ thay vì là một hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống nhân loại tội lỗi, nay đã trở nên đường dẫn đưa con người tới vinh quang bất diệt. Thánh Phaolô đã xác tín điều này là: quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng gì so với vinh quang hằng tỏ hiện trên chúng ta. Thế nhưng, làm sao thiên hạ có thể nhận biết được điều này nếu không có ai rao giảng tin mừng? Cũng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thúc giục các môn đệ rằng: chúng ta hãy đi đến những làng và những thành lân cận để rao giảng ở đó. Và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã bức xúc thốt lên rằng: vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Điều này càng là lời mời gọi thúc bách hơn mọi người Kitô hữu chúng ta noi gương Chúa Giêsu, dấn thân vào sứ vụ rao giảng tin mừng của Chúa mà Ngài đã trao cho giáo hội cũng như trao cho từng người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Đồng thời đó cũng là lời mời gọi chúng ta sẵn sàng quảng đại, chia sẻ những nỗi khổ đau của những người khác bằng mọi cách, theo khả năng riêng của mình. Tuy nhiên, tất cả những việc tông đồ, bác ái và ngay cả việc rao giảng tin mừng cũng phải được phát xuất và được nuôi dưỡng bởi đời sống cầu nguyện liên lỉ và thâm sâu với Thiên Chúa. Chính đời sống cầu nguyện mới giúp chúng ta thực hiện việc tông đồ đầy ý nghĩa hơn, mới giúp chúng ta sống đời bác ái quảng đại hơn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết sống mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và sẵn sàng quảng đại đóng góp vào công cuộc truyền giáo của giáo hội bằng công sức, tiền của, hoặc bằng đời sống cầu nguyện, hoặc bằng đời sống gương mẫu bác ái yêu thương, hoặc bằng nhiều cách khác tương tự, để cho chính chúng ta và cho thế giới này bớt hận thù thêm yêu thương hơn, bớt đau khổ thêm hạnh phúc hơn. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.